Houston 900 AM mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet ở website là www.daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình thôi, đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Chương trình Luật pháp và đời sống của On Air ở 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Conroe, Austin hay thính giả nào theo dõi được chương trình qua Internet hay là qua số điện thoại 641-552-5009. Có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư. Mời tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và thơ Thơm Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, chào luật sư Thơm và David xin kính chào quý vị.
Luật sư David biết MMA là gì không?
MMA.
MMA.
Mama, chứ phải mama. Dạ không biết anh Thơm ơi.
Yeah. MMA đó là một cái sport gọi là Mixed Martial Arts. Đó.
Là võ kiểu nào cũng chơi đó.
Kiểu nào cũng chơi hết, dĩ nhiên. À. Dĩ nhiên là không có phải như là móc mắt người ta hay là những cái chơi xấu, nhưng mà vừa đấm vừa đá vừa gọi là vật luôn.
À.
Tức là mình đấm bằng tay, đá bằng chân, dùng cùi chỏ, dùng
đúng rồi.
Đầu gối, rồi vật xuống, rồi bẻ chân bẻ tay, đủ thứ hết.
À.
Yeah. Thường thường ở đây người mình hãy coi gọi là UFC hay là Bellator hay là Strike Force, nhưng ở Houston này sắp sửa có một cái chương trình gọi là Knockout Night. Mà cái này đặc biệt phía sau luật sư David Vương.
Sao?
Hai người headliner là Việt Nam.
Wow.
Còn đặc biệt hơn nữa là một người là bên phái nữ. Cô bé tên là Bi Nguyễn.
Wow.
Rất là tough.
À.
Thông nghĩ là đánh anh em mình thua đó.
Chịu thua đi phụ nữ.
Đây, Tom, trong phòng studio Tom đang cầm cái flyer mời sư Vương đọc. Nhìn cổ đi. Vừa tough, vừa giỏi.
Yes.
Mà vừa rất là đẹp.
Và có muscle nữa.
Muscle mà có thể là người model được.
Yes. Well, yeah. Yes.
Yeah, nhìn thấy rất là đẹp. Và người kia là Tony Nguyễn.
Yes.
Rất là bự con, người rất là ngầu.
Mm.
Thì Tony Nguyễn với Bi, hai người headline cái đêm Knockout
Night. Và cái đêm Knockout Night này thì em thấy là January 13, Friday.
Ngày 13 tháng 1 đó.
Yeah, Friday.
Bữa đó mua vé đi thăm, có mặt đó, sẽ có mặt đó. Tại vì ít bây giờ mình được có một cái MMA lớn về đây. Mà kỳ này mình có cái này, thứ nhất, thứ nhì nữa. Kỳ này mình có hai người Việt Nam mà đánh chánh nữa. Một người mà được cô này người ta chọn để đánh với cô Bi đó.
Yes.
Là đi từ Canada tới đây.
Wow.
Mà cô kia là đánh Olympic nha.
À. Và anh Tony Nguyễn ở Houston luôn không?
Tony Nguyễn với Bi, Tony Nguyễn người Houston.
Ừ.
Nhưng mà bây giờ dọn qua bên New Mexico, tại cái chỗ đó là có một cái khu mà như là một cái không phải cái rừng mà như mà cái trại lớn mà để người ta chuyên môn cho những
người giống như vậy.
Dạ, tới
đó. Wow. Ok, dễ lắm.
Đó, những người nào mà giỏi, những người mà nổi tiếng đều tập từ cái gym cái khu này ra hết.
Wow.
Thì ai mà muốn thành công cũng như mình muốn đóng phim thì đi Hollywood.
À.
Yeah, mình muốn chăn bò thì mình về Texas.
Yeah, ngày xưa là Shaolin Temple á.
Dạ, dạ. Thì coi như là lên núi rồi đó. Hay là lên núi rồi đó. Thì ngày 13 tháng 1 sẽ về Houston này. Nếu thính giả mà thích coi MMA,
martial arts,
mixed martial arts, là coi như là Taekwondo nè. Fujitsu nè.
Wow.
Và đánh gần đó, đánh sát nhau đó, giống như là Lý Tô Long mà nó hay đánh đó.
Yeah.
Và boxing nè.
Yeah.
Đô vật nè.
Yeah.
Gom góp vô hết là MMA đó.
À.
tức là có một người đánh giỏi về boxing cũng có thể thua một người đô vật.
Dạ đúng rồi.
Người ta đè xuống đất.
Yes.
Dạ. Yeah. Mà hay cái đó được CD biết không? Lâu lâu á, mình thấy người ta vừa vô cái cỡ có cỡ 30 giây thôi,
à,
có một người kia tự nhiên đầu hàng. Tại sao bị bẻ chân bẻ tay? Có cái trick đó nữa.
Ờ, cái đó nó gọi là lock gì đó, đau lắm á.
Dạ dạ dạ. Cái đó đó nó gọi là đánh để cho tap out đó, nó gọi cái đó là nhờ grappling.
Không, cái đó David cũng bị bên cũng bị rồi, là nó lấy cái xương của mình á, cạ với cái xương của mình.
Yeah.
Như là hai cái tay của mình cạ với nhau, à, họ kéo thôi, họ dùng sức họ kéo thôi, xương mình cạ xương mình đau lắm. Yeah. Chứ không phải là xương mình cạ xương của cái bên kia, nhưng mà họ dùng xương mình cạ cho xương mình, nó là ú đau dữ lắm.
Dạ, 713-664-8002 chương trình Luật pháp và đời sống soi, nên chúng tôi chỉ thấy rất là exciting tại có một cái show gọi là Knockout Night và Houston, nên chỉ bàn sơ qua lúc bắt đầu chương trình thôi. 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình đây vẫn là chương trình Luật pháp và đời sống. Bây giờ chỉ nói về MMA. Tại đó là một những cái mà Tom rất thích coi là MMA. Đôi khi, chúng phải nói trước là nếu anh em nào mà gọi là yếu, gọi là không quen coi đánh mạnh hay là máu me hay bẻ chân bẻ tay đó, thì không
này,
nên tới.
Cái này là máu me đó.
Dạ, yeah, không nên tới. Nhưng mà anh em nào mà hăng mà gọi là tough guy đó thì...
Yeah.
Có thể tới coi mình có thấp như thế nào.
Dạ.
713-664-8002 và để bắt đầu chương trình, xin mời tiếng giảng như đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, em tên Dịch đó.
Dạ mời ạ.
Dạ, hi Lucy.
Dạ.
À, tôi em có cái khai như vậy mà em không biết người nào đúng, người nào sai. Cho nên em muốn hỏi hai luật sư cái ý kiến thì sao là hôm bữa 11, tháng 12 em vừa bị một cái tai nạn xe đó. Mà từ cái chỗ đó là nó 4 lane, thì em chạy ở cái lane thứ hai, thì cái chiếc xe bên kia thì nó ở trong cái cây xăng mà nó chạy ra bên tay phải, nó chạy ra nó không có signal gì hết mà nó băng qua một lượt là 4 lane luôn, thì em mới đụng vô đằng sau đít của nó và chiếc xe của mình thì tanh bành như là total loss luôn. Thì kêu cảnh sát đến thì cảnh sát cho mình cái K5 cái K5 bờ, cảnh sát kêu nói mình đi thôi. Rồi còn cái người kia đó thì cảnh sát cũng không có cho cái gì hết, cũng đưa cái tờ giấy trắng cũng giống như của em vậy luôn, thì cho đi thôi. Rồi không biết em không biết là ai lỗi ai phải nữa. Đó, cái tình trạng như vậy không biết làm sao.
Yes.
Okay. Làm đụng vô, nó băng ngang qua mà em bóp kèn quá trời không, mà khi mà em đụng nó làm né qua tới cái lane giữa, cái lane thứ 3 dưới lane thứ 4 á, thì nó đụng ở chỗ đó mà. Vâng. Lúc đó hơn là không có cái xe bên hông.
Như vậy là chỉ có 2 chiếc xe đụng nhau thôi.
Đúng rồi.
Yeah.
Nhưng mà em né quanh bên đó mà đụng vô sau cái đít xe của nó đó.
Yeah.
Cái bẩn xe của nó chứ không có đụng vô hông cái xe của nó.
Yes.
Mà tại vì nó tới đó thôi, em thắng hết cỡ rồi nhưng mà nó không khỏi.
Rồi, hiểu rồi Vinh ơi.
Ok, mời sẽ đến luôn.
Ôm nó dễ lắm á Vinh, tại vì một người nó gọi là right of way, right of way là có quyền lái đi, right of way, có quyền lái, có quyền đi cái hướng đó. Thì thường thường đó, cái đường tránh nó có right of way. Thì cái đường tránh đây là cái đường mà Vinh đang lái ở trên cái đường này, thì nó gọi là cái đường 4 lane. Cái người mà từ ở trong mà đi ra, giống như là shopping center, mạch đá nô hay gì đó, mình ở trong mình đi ra đó, thì cái người đó nó phải là yield, nó phải ngừng lại, nó phải chờ đợi safety nó mới ra được. Đó. Thì cái hồ sơ này đối với David thì nó rất là dễ, là tại vì theo những gì Vinh nói đó, thì cái người từ ở trong đi ra là lỗi của người đó. Vậy thôi. Người cảnh sát có quyền cho ticket hay là không cho ticket, quyền của cảnh sát. Dĩ nhiên nếu mà cảnh sát cho phía bên kia cái ticket á, thì cái bảo hiểm của bên kia nó dễ chịu một chút, phải không anh Thông?
Dạ.
Nó dễ chịu thôi, chưa chắc chắn đâu. Yeah.
Thì bây giờ bên kia bị ticket, nhưng mà...
Mình chưa biết.
Mình chưa biết gì hết. Ok, thì nên xin cảnh sát cái con số, cái số của cái report để mình mua cái report đó để mình biết rõ ràng.
Và nếu mà mình có thương tích ta, mình có thương tích về thân thể của mình á, thì mình nên nhờ một người luật sư biết làm về đụng xe, tai nạn xe cộ.
Tại vì câu hỏi đó nên Thông cũng phải nói phân tích thêm một tí nữa để cho những thính giả khác. Cái này nghe rất là vô lý, nhưng mà cái luật là như vậy. Nếu mà mình lái xe đang đi trên đường thẳng mà một có cái xe khác nó lạng qua bên mình, một người khác chạy ra đường, một con thú vật chạy ra đường, thí dụ đi, mình lạng mà mình không đụng cái xe đó, mình không đụng người đó,
mình
đụng xe khác.
Yeah.
Thì luật sư David nghĩ lỗi của ai?
Không lỗi của ai hết. Thì nó gọi là emergency. Nó cho nó tránh con mèo, con chuột. Nó cho nó tránh đứa con nít, vân vân. Hoặc là nó cho nó tránh cái chiếc xe đó. Thì nó gọi là emergency maneuver. Tại vì một cái luật nó bắt là your guy have to do the best you can to tránh cái tai nạn. Nghĩa là mình cố gắng làm sao mình lách, đừng có đụng người ta. Yeah.
Nhưng nếu mình đụng một người khác, cái người kia có quyền thưa mình.
Dĩ nhiên.
Và cái phần trăm rất cao là bảo hiểm của mình sẽ quyết định nó là lỗi của mình và sẽ đền chỗ xe kia.
Dĩ nhiên.
Đó. Thì tự nhiên mình là người nói, ủa, tại cái xe khác nó lạng vô lane của mình phải lạng qua người khác.
Yes.
Thì câu hỏi của bảo hiểm là như vậy, và cái người bị đụng như vậy. Xe khác nó lạng với ông, tôi đâu có biết, tôi đâu thấy ông đụng xe kia, tôi chỉ biết ông đụng xe tôi thôi.
Yes.
Thì tóm tắt lại là như vậy. Nếu mà cái xe nào không đụng mình khó mà đổ lỗi vô cái xe đó nếu không có đầy đủ bằng chứng như là video.
Khó, yes.
Khó, rất là khó. Không phải là không được, nhưng rất là khó. Tại vì khi họ thấy đó đó, ít bây giờ người ta ngừng lại lắm, người ta sẽ đi luôn. Thì bây giờ mình nói là hey, có cái xe màu đỏ, xe truck màu đỏ, Ford, lạng qua, người ta nói, xe đâu rồi? Tôi không biết. Vậy yeah. Chúng tôi không có bằng chứng gì hết. Tôi chỉ nghĩ ông lạc tay lái, ông đụng vô tôi thôi. Thì sorry, phải đền xe cho tôi.
Yes. Cái đó là mình nói về cái bằng chứng nặng hay nhẹ. Nghĩa là mình có nhiều chừng nào hồi tốt chừng nấy. Nhưng mà nếu mà nó kẹt lắm á, nếu mà cái hồ sơ cái lá bao mới đưa ra đó, là cái bảo hiểm của người đó thường thường họ deny cái claim luôn. Họ nói khách tôi nói là khách tôi đang tránh chiếc xe nào đó, có chiếc xe nào nó bằng lên. Thì em cũng mới vừa xong một cái hồ sơ có khoảng 2 tháng trước á, là cảnh sát tới cái anh ở đằng sau á, mà cái anh mà thứ nhì đó, ở đằng từ 4 chiếc xe lận, mà chiếc xe từ thứ nhất thứ nhì đó, thứ ba thứ nhất chiếc xe thứ nhì đó, ảnh lách đi, ảnh lách để tại vì ảnh có một chiếc xe nào chạy ngang ảnh, nhưng mà cuối cùng thì yes, nó có cái nó gọi là chia cổ phần nặng nhẹ, có phần lỗi, thì người cảnh sát làm cái bằng chứng đó vân vân. Thì cái hồ sơ đó là cái hồ sơ dễ, rất là thưa kiện và rất là khó mà để người ta nhận tội 100%. Dĩ nhiên là nhiều khi người ta nhận lỗi nhưng mà người ta không nhận 100% anh Thông.
Dạ. Đó thì để ý đó, có những người ta, có những người luật sư khác người ta khuyên như vậy hay người ta nói như vậy, thì Thông không phải là không đồng ý mà cũng không có đồng ý với họ là như vậy. Nếu mà người nào lạng vô lên mình, thà mình để người đó đụng mình còn hơn mình lạng, mình tránh rồi mình đụng người khác.
Thường thường là em cũng đồng ý với cái lá bài đó anh Thông. Em nói là mình cứ giữ cái lane thẳng đi.
Yeah.
Mình hit the brake and hit the best mình can.
Yeah. Tại vì nếu mà mình không có ai đụng mình mà mình lại đụng người khác là mình có lỗi.
Yeah.
Yeah. Ok, 713-6648-002 giờ thứ mời, chính giờ nghe kế tiếp để cho xin tên nữa.
Hello, xin chào luật sư Tom, luật sư Lê Việt. Em tên là Minh.
Mời Minh ạ.
Cho em hỏi một câu hỏi, coi là câu hỏi về cái luật ly dị.
Mời anh. Dạ.
Nói thí dụ mà hai vợ chồng mà ly dị á, thì tài sản chia đôi. Em nghe nói vậy, nhưng mà cái tiền 401k có phải chia đôi không?
Ok. Cho Thông hỏi là hai vợ chồng, bây giờ trong cái thí dụ của anh đi, hai vợ chồng lấy nhau bao lâu, rồi anh làm cái hãng đó bao lâu?
Ví dụ như hai vợ chồng lấy được 5 năm mà cái tiền 401k đã có được khoảng 10 năm.
Ok. Alright. Thực sự David nghĩ thế nào?
Dĩ nhiên là 5 năm trước á, là cái 401k này là của anh. Thì em cũng có một cái hồ sơ là như vậy. Thì em mới xin cái 401k 5 năm trước. Thí dụ như bây giờ cái 401k đó là 100 ngàn đi. Năm năm trước ảnh có 40 ngàn. Tại vì cái miếng giấy của hãng đưa ra là trước khi cưới vợ là 40 ngàn. Thì cái 40 ngàn đó là không chia. Thấy không? Còn 60 ngàn còn lại đó là 5 năm về sau đó thì chỉ có quyền chia phân nửa. Mà nó lạ lắm nha. Nó lạ, có nhiều người nói quẹo bả đâu có làm gì đâu. Bả nhà giữ con không à, anh Tâm? Bả nó có làm là tôi không chia bả đâu. Bả nhà giữ con nghĩa là bả đi làm đó.
Nhiều khi thính giả biết là ở nhà giữ con là cái job đó 24 tiếng.
Dạ.
Yeah. Còn mình đi làm đôi khi mình làm 8 tiếng thôi.
Dạ.
Yeah. Mình về rồi bả còn phải lo cho mình nữa, rồi cái việc của bả còn nặng hơn nữa.
Dạ. Yeah. Nhưng mà trả lời cho anh Minh á là ảnh nói là thường thường nha. Thường thường bắt đầu là 50-50 cái 401k có chia không? Yes, chia tính từ cái ngày mà hai người đã sống với nhau vợ chồng.
Dạ. Yeah. Nhưng mà không có chắc chắn là thí dụ 10 năm, như cái thí dụ anh đi làm 10 năm, lấy nhau 5 năm, anh làm 10 năm, lấy nhau 5 năm, thì 5 năm chia đôi, rồi một nửa của chị là chỉ được 25%. Không chắc chắn như vậy.
Không chắc chắn như vậy, đúng rồi.
Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì nhỡ cái số tiền mình có trước khi đó, stock nó lên rất xa, rất cao.
Yes.
Hay là tới bây giờ rất rất thấp.
Yes.
Thì cái này không có chính xác, nhưng mà nếu mà anh nói là ok, bây giờ tôi lỗ thì bà cũng phải chia.
Đúng rồi.
Thì bà nói nếu anh lời thì tôi có được chia không? Đúng không? Thì nhưng mà nếu mà chị nói ơi 401k của anh dạo này stock lên quá, bây giờ phải chia.
À.
Anh nói nhưng mà nếu mà 5 năm trước.
Yes.
3 năm trước tôi bị lỗ, lúc đó bà đâu có chia đâu.
Yes.
Bà đâu bỏ thêm như đâu.
Yes.
Sao bây giờ lên mà đòi thêm đó? Thì cái đó là tùy theo tòa sẽ xử và hai bên thương lượng với nhau, tại vì nó không có chính xác chắc chắn làm như thế nào. 713-6648-002 giờ thứ mời đến nhận cái tiếp cho xin tên nữa đó.
Hello.
Dạ, thứ mời à.
Xin lỗi, tôi phải tôi không?
Dạ, yeah, ông đó
à. Chào hai luật sư, tôi tên Dũng đó luật sư.
Thứ mời ông Dũng á.
Tôi hỏi câu này nè. Lần trước đó luật sư tôi nói là mình có quyền thâu băng chứng xét. Nhưng mà mình chỉ thâu được âm thanh thôi, ngoài ra mình sẽ được thâu hình không?
Thâu hình luôn.
Và cảnh sát ở một tiểu bang của Texas thì mình thôi, hay là đi ra tất cả là 5 tiểu bang và thậm chí là cả FBI hay luật sư.
Dạ đúng rồi. Yeah.
Ok, ông hỏi câu hỏi là như vậy, là thâu băng người cảnh sát làm việc.
Tại dưới này, cái này mình dùng cái luật liên bang, cái này là cái mà constitutional right. Cái này là đã xử mấy chục năm ngàn lần rồi và sẽ xử tiếp tục nữa. Hiện bây giờ họ đang xử về mấy cái phone đó. Thì cái phone thì họ cũng đưa ra rồi là họ có quyền coi những gì trong cái phone của mình đó. Kính thưa vị, sau khi mà họ có cái chapter để họ coi. Thì để trả lời cho chú Dũng đó, cái luật này là nó gọi là nó nằm ở trong cái First Amendment đó. Nó mạnh dữ lắm. Cho nên là số 1 mà. Giống như mình nói là 10 điều răn, cái này là điều răn số 1. Cái này là First Amendment. Thì họ rất là freedom of speech and freedom of information and freedom of thâu băng, freedom everything, là họ rất là thích cái đó. Thì trả lời cho chú Dũng đó là yes, chú Dũng có quyền thâu tất cả mọi người. Với điều kiện là đừng có vô nhà người ta thâu thôi. Ví dụ như vậy, cái private play mình không có thâu được.
Tại vì trước hết đó là mỗi một người, nói như luật sư Đế Vương thì mình phải nói mặt bên kia.
Ok.
Là mỗi một người có một cái mà
privacy.
Chính phủ đã có luật rồi là expectation of privacy.
Yes.
Là chúng tôi có chọn, có chấp nhận và có nghĩ là tôi đang trong một cái chỗ mà private, cá nhân của mình không?
Và cái nhà của mình là số 1.
Yeah. Ok. Bây giờ một người ra đầu đường đứng, nghe nhạc, nhúng lên nhúng xuống, là lối múa, mình có quyền thâu video không?
Thâu.
Phần đông là được.
Dạ. Yeah.
Một người đứng trong phòng tắm, đang tắm, cũng ca hát, nhảy lên nhảy xuống, để cửa sổ mở, mình có được để camera gần đó quay hay không? Câu hỏi đó, tòa đã xử đi xử lại rất nhiều, nhưng privacy, có expect là privacy hay không?
Nếu mà có ngày ông mở cửa sổ lên không? Yeah. Ông kia. Yeah.
Nhưng mà bây giờ lại có, cái này thì ở Hollywood nó, người ta thưa chuyện nhiều hơn.
Đúng rồi, Hollywood
là
nhiều.
Cái drone.
Yes.
Bây giờ tôi đứng ở trong nhà tôi có cái hàng rào chung quanh.
Yes.
6 feet cao, tôi đâu nghĩ ai có thể thấy vô.
Hồi ngày xưa không thấy vô mà bây giờ thấy vô rồi.
Bây giờ máy bay mà quý vị biết rồi, cá nhân Thông cũng có một cái của đài SGN là mình bay lên rồi mình có camera mình nhìn xuống mình thâu hết.
Đúng rồi.
Thì như vậy đó, mình bay lên trên nhà người ta, mình thâu xuống ngay chỗ cái người ta đang làm vườn ở sau
yes,
nhà.
Yes.
Như vậy mình có invade cái privacy hay không?
Wow, cái lo nó ra chưa anh Thông?
Chưa.
Ok.
Nhưng technology lúc nào cũng đi trước lo hết đó.
Đúng rồi.
Thực sự đấy, Vương biết giờ họ ra gì không?
Dạ, gì đây?
Jammer.
À.
Tại vì cái máy bay gọi là drone đó là bay lên có camera để thâu.
Đúng rồi.
Ở dưới đây mình điều khiển bằng remote control.
Ok.
Qua infrared.
Ok.
Đó. Bây giờ những người nào mà muốn có privacy đó.
Ok.
Thì họ có một cái máy để sau nhà.
Wow.
Nó đang chế ra.
Wow.
Họ bắn lên cái không gian của họ.
Wow.
Là tất cả những cái máy drone đi ngang đó sẽ bị tắt làn sóng hết, là không điều khiển được, là rớt hết.
Ok, cái hệ tính nó là tắt pin cho nó luôn rồi.
Nó rớt xuống và không thâu được, không điều khiển được.
Hay ha.
Thì ok, tôi ông muốn thâu phải không? Ông có máy ông bay đi, nhưng mà tôi bắn cái jammer lên interfere vô cái làn sóng nên không điều khiển được, máy bay sẽ bị rớt.
Như vậy là mấy cái đám cưới của mấy người superstore đó, họ rất là thích lấy mấy cái cuồng phim đó, cho nên chắc là phải có cái jammer đó.
Bây giờ chưa có ra, bây giờ đang chế, chỉ có cảnh sát có thể ra, có dùng cái súng đó được thôi.
Wow.
Súng không bắn bằng đạn mà bắn bằng điện.
Wow.
Cái điện ra nó
giết tắt.
Nó giết tắt cái làn điện mà mình đang điều khiển thì cái máy của mình sẽ rớt.
Wow.
Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.